Cảm ơn quý thính giả của những làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền được trở lại với chúng ta như thường lệ. Và quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Và sau đây Việt Tuấn xin được kể đến quý vị những đại lý có bán dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington. Tại vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection A to Z Accessory. Tại Hotham City có Ngọc Hàng Cosmetics. Tại vùng Garland có M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Prairie thì có Pacific Food Water và tại chợ Carrollton thì có Vietnam Plaza. Quý vị có thể tìm mua những dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở những đại lý gần nhà nhất của quý vị. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi câu hỏi liên quan đến dược thảo và sức khỏe của quý vị. Với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và xin được kính chào tái ngộ của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Việt Tấn, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn trong buổi nói chuyện hôm nay với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và thưa bác sĩ, với mùa thu sắp đến rồi, chúng ta bắt bước vào mùa thu thì những người mà có cái căn bệnh mà về vấn đề mà giống như là hơi thở về khí quản đó thì thường thường họ sẽ gặp nhiều cái trở ngại trong những cái mùa này. Thì những người bị chẳng hạn như là hen suyễn hoặc là những người bị yếu về phổi thì không biết là cái trường hợp này mình có cách nào đề phòng hoặc là có cách nào để mà tránh được những cái cân bệnh nó đến với mình không ạ?
Cảm ơn anh Việt Tấn. Chúng ta nói đến vấn đề bệnh lý, mình nói chung bệnh nào nó cũng có những cái nguyên nhân gây ra những cái bệnh này. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên mà anh Việt Tấn có nói rằng là mình có cách nào để mình tránh hay không? Bất cứ bệnh nào, chúng ta muốn tránh những cái tấn công của cái bệnh đó, việc đầu tiên chúng ta phải tránh những cái nguyên nhân. Chúng ta phải tìm ra những cái nguyên nhân nó gây ra những cái bệnh đó để chúng ta tránh bớt những cái nguyên nhân đó đi. Thì chúng ta tránh được nhiều cái cơ hội là cái bệnh đó nó không có tấn công vào cơ thể chúng ta được. Nhưng mà mình nói thì mình nói như vậy, vẫn có nhiều cái bệnh chúng ta không thể tránh được thì chúng ta phải chấp nhận. Những bệnh này chúng ta gọi là bị di truyền, chẳng hạn như vậy, chúng ta có thể không tránh được. Nhưng mà bên cạnh đó thì có nhiều bệnh chúng ta tránh được lắm. Thế thì những cái bệnh mà ho, suyễn chẳng hạn mà anh Việt Tấn vừa đề cập đến, chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi cho chính mình. Hoặc là bệnh nào cũng vậy, chúng ta phải đặt những câu hỏi là tại sao chúng ta bị ho, tại sao chúng ta bị suyễn. Và tình trạng bị ho, bị suyễn như thế này, nó thuộc về hệ thống hô hấp, thì nó liên quan đến phổi, nó có làm tổn thương đến phổi hay không? Nguyên nhân nào gây ra, thì chữa trị cho những cái bệnh này như thế nào, thì cái đó là những cái chính. Thì chúng ta nói về bệnh ho suyễn mà anh Việt Tấn vừa đề cập đến ngày hôm nay đi, để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta thấy rằng là bệnh ho hoặc là bệnh suyễn, hai cái bệnh này đều thuộc về cái hệ thống hô hấp của chúng ta. Mà khi chúng ta nói đến hệ thống hô hấp thì chúng ta phải nói đến những cái cơ phận, nói đến những cái organ, nói đến những cái cơ quan nó đi chung với nhau để tạo ra thành một cái hệ thống. Thì cái hệ thống hô hấp này đó, nó có nhiều cái cơ quan liên quan tới nhau. Thứ nhất là mũi, thứ hai là yết hầu, khí hầu, khí quản, yết hầu, khí quản, thanh quản, phế quản, cuống phổi chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái này là những cái cơ phận nó liên quan tới nhau. Rồi bắt đầu chúng ta nói đến phổi, chúng ta nói đến những cái phế nang, chúng ta nói đến những cái alveoli, những cái chùm bong bóng nằm trong phổi của chúng ta. Tất cả những cái cơ quan này, tất cả những cái organ này, trong đó có luôn cả hai lá phổi của chúng ta nữa, vì bất cứ một lý do gì bị kích thích, bị tổn thương là quý vị có thể bị ho ngay. Thì khi mà chúng ta nói là bị kích thích, bị tổn thương, chúng ta có thể bị ho. Nguyên nhân nào gây ra tình trạng này? Nguyên nhân nào gây ra cái sự kích thích mà làm tổn thương đến phổi của chúng ta? Hai vấn đề chính. Thứ nhất là do y khoa Đông Phương dùng cái từ là ngoại cảm. Ngoại là bên ngoài, cảm là sự cảm nhận. Ngoại cảm là cái cảm nhận từ bên ngoài mà chúng ta có thể thấy được. Là do cái môi trường sống của chúng ta, do khí hậu thay đổi. Y khoa Đông Phương dùng cái từ là phong hàn táo nhiệt. Phong là gió, hàn là lạnh, táo là khô, nhiệt là nóng. Khi chúng ta sống trong những cái môi trường mà cái khí hậu nó thay đổi như vậy đó, thì chính những cái khí hậu này nó có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường hô hấp, qua những cái lỗ chân lông của chúng ta. và khi nó xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, qua lỗ chân lông như vậy, thì bắt đầu nó tấn công vào trong chức năng của phổi. Thì cái này nền y khoa Đông Phương dùng cái từ là phế khí. Phế là phổi, khí là khí lực của phổi bị tắc nghẽn. Và một số những symptom, một số triệu chứng bắt đầu xảy ra. Tự nhiên, ngứa mũi, ngạt mũi, chảy nước mũi, xong bắt đầu hắt hơi. Buổi sáng ngứa, hắt hơi, xị mũi gì đó, chiều bắt đầu ho. Thì nguyên cái ho này không, chúng ta bắt đầu sẽ thấy có nhiều cái ho lại khác nhau nữa. Và cái phần thứ hai vẫn có thể là do nội thương trong cơ thể của chúng ta. Quý vị có thể bị cảm, bị flu gì đó, quý vị đã chữa trị rồi. Trong cái thời gian bị cảm, bị flu như vậy, quý vị bị ho. Chúng ta chữa trị xong rồi, nhưng mà cái cơn ho nó còn 10 phần đã chữa được tới 70-80% rồi. Cái tình trạng ho này cũng còn 20-30%. Cứ ho đều, trị hoài không hết, lâu dần trở thành kinh niên và bắt đầu ảnh hưởng đến phổi của chúng ta. Cho nên khi mình nói đến vấn đề bị ho như vậy thôi, chúng ta thấy rằng là những cái cơ phận, những cái organ có liên quan đến hệ thống hô hấp là một trong vấn đề chính bị tổn thương, gây ra cái tình trạng ngứa mũi, hắt hơi, xì mũi, chảy nước mũi rồi bắt đầu bị ho. Thì trong cái tình trạng bị ho như thế này, nếu mà chúng ta nói rằng là mình chỉ bị cảm thôi, bị flu thôi, quý vị chữa trong vòng chừng 10 ngày, 2 tuần là đỡ ngay. Những người ho có đàm dày đặc lên, ho sụ sụ lên, những người ho không có đàm, những người ho ban ngày nhiều ban đêm ít, người ho ban đêm nhiều ban ngày ít, có người ho cả ngày cả đêm, có người ho được chừng 5-6 ngày bắt đầu ngực nó đau, lồng ngực đau, mỗi lần ho là đổ mồ hôi ra. Có người mỗi khi ho là bắt đầu khó chịu, đau người của chúng ta. Tất cả những cái này đều liên quan đến phổi và bắt đầu trở thành ho. Thế thì khi quý vị bị ho như thế này, chúng tôi thường thường khuyên là chữa ngay và chữa cho nó hết. Nếu cái tình trạng ho này kéo dài, nhất là các cháu bé, quý vị nhớ là các cháu bé bị ho, mũi nó ngạt lại, đặc lại, dày, đàm, dãi ở trong đó. Qua tuần thứ 3, các cháu bắt đầu khó thở, không thở được. Lý do là vì đàm dãi nó làm cho cái đường airway, cái đường khí quản của chúng ta đó, nó dày đặc lên, nó làm nghẽn lại, không khí không vào được. Thì người bệnh nhân bị khó thở, thở mạnh, bị ngộp thở. Mà khi quý vị bị khó thở, bị ngộp thở, không thở được, thì bệnh này bắt đầu nó chuyển sang thành suyễn. Các bác sĩ y khoa họ định nghĩa bệnh suyễn là một cái bệnh khó thở, nó thuộc về phổi. Và trong những cái sự khó thở này, nó làm cho có thể toàn bộ hoặc là một phần nào đó của cái phế quản chúng ta nó bị nghẽn lại và gây ra cái tình trạng ngộp. Thế thì từ ngộp, từ ho nhiều, 2 tuần qua tuần thứ 3, qua tuần thứ 4, chúng ta bắt đầu bị suyễn. Chúng ta thấy chuyện dễ dàng nhất. Nhưng mà cái suyễn này đó, không phải chỉ có một vấn đề ho gây ra suyễn đâu. Nguyên nhân gây ra bệnh suyễn còn nhiều nguyên nhân nữa. Cũng vẫn là những cái nguyên nhân mà chúng ta đề cập đến là do môi trường từ bên ngoài tác động vào nữa. Có thể quý vị vẫn bị suyễn như thường. Cái suyễn này chúng ta gọi là dị ứng từ bên ngoài tác động vào. Lúc đầu anh Việt Tấn có nói rằng là cái khí hậu bây giờ, thời tiết bây giờ bắt đầu chuyển qua mùa thu rồi. Và cái mùa này là cái mùa mà có nhiều cái vấn đề đối với hệ thống hô hấp lắm. Cho nên chúng ta dùng cái từ là dị ứng với cái môi trường chúng ta đang sống. Thứ hai nữa, chúng ta vẫn có thể suyễn do cơ thể chúng ta vì một lý do nào đó bị suy yếu gây ra. Thì nguyên cái vấn đề mà mình nói về dị ứng thôi, chúng ta sẽ thấy rằng là suyễn bị dị ứng với nhiều cái lắm. Bụi bặm trong nhà, khí hậu lạnh quanh năm, quét dọn nhà cửa, những cái mùi hóa chất ở trong nhà, những cái mùi ở trong nhà quý vị sử dụng. Người bị bệnh suyễn chỉ cần ngửi thấy thôi, hoặc là chưa bị dị ứng với những cái đó thôi, cơn suyễn nó tới ngay. Ngoài cái này ra, một năm bốn mùa mà mùa này là mùa thu chẳng hạn như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là mùa hè vừa qua rồi, bông cỏ khô, cây cỏ lá nó khô, bắt đầu đến mùa thu này, bắt đầu trời mưa xuống chẳng hạn như vậy, những cái cây mới mọc lên, những cái mùi từ vỏ cây, từ cây bốc ra, những cái mùi hoa nó bốc lên, chúng ta ngửi thấy những mùi này chúng ta có thể bị suyễn. Ăn uống, quý vị dễ dàng bị dị ứng với đồ ăn, thức uống. Trong này thứ nhất là những cái thực phẩm đồ biển chẳng hạn, hải sản, tôm, cua, cá, rồi sau đó là những loại rau quả, trứng, cà chua, quý vị ăn vào, nhiều người ăn không sao, nhiều người ăn chúng ta bị dị ứng. Thì chúng ta thấy rằng là những cái vấn đề mà chúng ta gọi là bị dị ứng, nó đến với chúng ta nhiều lắm, 10-20 loại dị ứng. Bên cạnh đó, một trong những cái loại dị ứng nữa mà chúng ta gọi là nội tạng bị suy yếu đó. Bệnh suyễn là một trong những bệnh mà quý vị bị mệt, quý vị có thể bị cơn suyễn tấn công ngay. Cho nên những cái người bị suyễn thường xuyên đó, chúng ta không nên làm việc quá sức. Quý vị bị suyễn, quý vị đã khỏi rồi. Cả năm nay, hai năm nay không bị, quý vị làm việc quá sức trong vòng vài ba ngày cơn suyễn nó trở lại ngay, nó tấn công ngay. Những người bệnh nhân bị suyễn vẫn có thể khi quý vị còn trẻ đó, cái chất mà chúng tôi gọi là nội tiết tố, những cái chất hormone trong cơ thể của chúng ta nó thay đổi. Phụ nữ bị nhiều, phụ nữ chúng ta trong thời kỳ kinh nguyệt dễ dàng bị suyễn, lập gia đình có thai dễ dàng bị suyễn, thời kỳ menopause, thời kỳ mang thai quý vị lại bị suyễn. Về tâm lý thay đổi, tâm lý của chúng ta nó gọi là tâm sinh lý bị thay đổi, quý vị bị những cái chuyện mà mình gọi là khó xử, lo lắng, tình cảm, buồn giàu. Những cái bệnh này đều là những cái vấn đề mà làm cho bệnh suyễn của chúng ta có thể nó đã nằm yên rồi bây giờ nó trở lại, hoặc là bệnh suyễn nhẹ nó trở thành nặng. Cho nên nguyên cái vấn đề mà ho với suyễn như vậy thôi, cái sự chữa trị chúng ta thấy bây giờ có sĩ vẫn chữa cho quý vị, nhiều người uống những loại thuốc ho 7-8 năm, 6-7 tháng, 7-8 tháng vẫn cứ ho sự hoài. Công ty One Up với dược thảo mà chúng ta đặt tên của nó là Lung Tonic, quý vị có thể sử dụng loại dược thảo này để chữa trị cái tình trạng ho suyễn của chúng ta. Quý vị nào bị bệnh suyễn, chúng ta có thể sử dụng vài ba tuần, từ từ cơn suyễn nó đỡ xuống. Nhưng mà đương nhiên, những cái nguyên nhân như tôi vừa trình bày, chúng ta muốn bớt được những cái bệnh này, chúng ta phải đi vào những cái nguyên nhân đó và chúng ta phải tránh những cái nguyên nhân đó đi. Mình nói thí dụ một người bị suyễn bình thường, không bị dị ứng với khí hậu, nhưng mà mỗi lần làm mệt là quý vị bị suyễn. Quý vị dùng Lung Tonic đã rồi, quý vị nhớ là đừng có làm công việc nặng nề quá, mệt quá. Một ngày làm 8 tiếng đủ rồi. Và những công việc nhẹ một chút, khi mà thấy mình mệt, phải cần phải thở hổn hển là quý vị phải ngưng để nghỉ ngay. Quý vị tiếp tục làm trong vòng 15 phút sau, thời cơn suyễn có thể tấn công ngay. Cho nên đây là những cái quan trọng để giữ cho cơ thể của mình, chúng ta chữa được bệnh rồi, mà mình vẫn phải nhìn những cái nguyên nhân gây ra, chúng ta tránh bớt đi. Thế thì khi bị suyễn, bị những cái cơn ho lạ, có nhiều người vẫn khỏe mạnh nhưng mà cứ buổi sáng ho chừng độ 3-4 lần, 2-3 tiếng ho một cơn, chiều lại ho 2-3 cơn, tối đang nằm ngủ cửa cổ nó ngứa bật dậy ho, thì những cái ho này đó, ngày xưa đó các cụ nói là tổn thương đến phổi. Bây giờ đi chụp hình phổi chả thấy gì hết. Tôi mới đi chụp hình phổi tốt lắm, thì tại sao lại ho như thế này, tại sao ho tới 7-8 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm nay rồi vẫn chưa chữa khỏi, trong khi phổi tốt. Cái từ mà y khoa Đông Phương dùng là suy yếu, chức năng phổi bị yếu. Ngày xưa các cụ dùng những cái từ chẳng hạn như là phổi bị nóng, phổi bị khô chẳng hạn như vậy. Thì làm sao chụp hình nhìn thấy nóng, thấy khô được. Bây giờ chúng ta dùng cái từ là yếu thôi là đủ để nói đến cái tình trạng phổi của chúng ta có vấn đề. Quý vị có thể sử dụng dược thảo Lung Tonic để giúp cho bồi bổ chức năng của phổi, đẩy những cái độc tố ra ngoài, làm cho tiêu đàm đi. Tại sao những người bị bệnh suyễn mà sử dụng Lung Tonic lại tốt, là vì nó giúp cho chức năng phổi mạnh lên, nó giúp cho tiêu đàm, tan đàm đi hết, thì tự nhiên cái đường airway của chúng ta nó thông, quý vị hít thở không khí vào không bị ngọt nữa, không bị ngạt nữa, thì cơn suyễn không tấn công mình được, chúng ta chữa mình suyễn một cách dễ dàng. Ngoài vấn đề suyễn ra, chúng ta nói về phổi, hệ thống hô hấp, phổi là chính, thì bệnh suyễn là một trong những cái bệnh liên quan đến phổi, nhưng mà không phải chỉ có một bệnh suyễn không. Y khoa bây giờ các bác sĩ thường thường những người nào mà không thở được, các bác sĩ diagnosis là COPD. Cái chữ COPD là do chữ chronic obstructive pulmonary disease. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch ra là bị tắc nghẽn hô hấp hoặc là suy hô hấp mãn tính, suy hô hấp kinh niên như vậy. Đó. Thì thường thường khi mà đã diagnosis, đã định là cái bệnh này là COPD, bệnh chứng này là những bệnh chứng làm tổn thương đến phổi và gây ra những cái tình trạng khó thở, gây ra những tình trạng mệt, không thở được, hơi thở bị ngắn, bị khò khè chẳng hạn như vậy, thiếu khí lực, thiếu khí. Những cái bệnh mà thuộc vào cái dàn mà chúng tôi gọi là COPD, thứ nhất là emphysema. Đây là bệnh khí thủng. Bệnh này là bệnh quý vị sẽ có những triệu chứng ho, khó thở, khí ngắn, đau ngực. Đó. Và nguyên nhân gây ra là do thuốc lá. Nhiều khi mình nói như vậy nó cũng tế nhị, bởi vì chúng ta biết là nhiều người trong quý vị chúng ta đang dùng thuốc lá nhiều lắm, thì chúng tôi vẫn khuyên thuốc lá không phải là một cái bệnh mà là một cái tật. Cho nên những người chữa bệnh cho quý vị là chữa những cái bệnh nó đến, chứ không chữa cái tật của quý vị được. Chúng ta cố gắng bỏ từ từ bằng cách nào cũng được để cho cơ thể chúng ta nó khỏe ăn chút xíu, thì từ từ mình lấy lại cái quân bình. không có một bác sĩ nào nói rằng là quý vị hút thuốc lá, quý vị bị cancer phổi. Những người bác sĩ sẽ không nói như vậy. Bởi vì có rất là nhiều người đang hút thuốc hoàn toàn không bị cancer phổi gì cả. Nhưng mà những người nào đã bị ung thư phổi rồi, mà các bác sĩ hỏi rằng là quý vị có hút thuốc lá hay không? Câu trả lời là có, hút bao lâu rồi? Thì các bác sĩ sẽ định rằng là do thuốc lá gây ra và bây giờ cancer phổi. Quý vị thấy nó hơi khác nhau một tí như vậy. Thế thì những cái bệnh mà liên quan đến phổi như tôi vừa mới trình bày, thứ nhất là emphysema là do tình trạng thuốc lá hút nhiều quá. Nó làm cho những cái mạch máu ở trong phổi bị co cứng lại. Nó làm cho những cái alveola là những cái bong bóng ở trong phổi để mà giữ không khí bị co cứng lại, không có nở ra, không đàn hồi được. Cho nên khi quý vị vừa hít không khí vào một cái nó đầy rồi, nó căng lên, quý vị phải thở ra ngay không thôi bị ngộp. Và cái tình trạng này là cái tình trạng làm cho người bệnh nhân càng ngày càng mệt đi, phải sử dụng thêm oxygen từ ở ngoài, support mới có thể đi đứng, mới có thể thở được. Ngoài cái này ra, chúng ta bị chronic bronchitis, là trong phổi của chúng ta, tiếng Việt mình dịch ra là cái bronchitis, tức là bị cái phế quản của chúng ta nó bị inflammation, nó bị sưng, bị viêm. Nó do cái tình trạng đàm giãi làm tắc nghẽn ở trong đó nhiều quá. Và cái đường airway chúng ta không thở được, cho nên chúng ta phải ho ra, ra đàm một cái nó dễ, còn không cổ nó cứ ngứa ho hoài. Quý vị có thể bị pneumonia là viêm phổi. Thì đây cũng là một trong những bệnh liên quan tới phổi. Những cái túi alveoli là cái túi nó chứa không khí. Bây giờ khi quý vị bị pneumonia như vậy, những cái bong bóng, những cái túi này đó, trong phổi chúng ta đó, nó lại bị nước ở trong đó, nó bị viêm, nó sưng lên, nó chứa mủ ở trong đó. Nó gây ra một số tiến trình là làm cho chúng ta bị mệt, bị ho, bị fever. Mỗi một lần ho ra, đau ngực của mình, thở ra nhiều khi cũng đau. Người nhiều khi ho ra đàm có mùi hôi là vì trong đó nó có mủ. Cho nên những cái bệnh này là những cái bệnh liên quan đến phổi, và ngay cả cái tình trạng mà mình nói là bị asthma cũng liên quan đến phổi. Tất cả những cái bệnh như vậy, quý vị có thể sử dụng dược thảo lân tonic ngay để giúp cho chức năng phổi của chúng ta tốt hơn, đẩy những chất dơ, những cái độc tố ra ngoài. Bên cạnh đó làm tiêu đàm đi, giúp cho cái alveoli của chúng ta nó mềm ra để nó giữ không khí, giúp cho hơi thở điều hòa thì tự nhiên chúng ta đỡ. Nhưng mà cái quan trọng của bệnh phổi đó không phải nằm ở đây. Cái quan trọng của bệnh phổi đó ai cũng sợ là cancer, là ung thư phổi. Thì nguyên nhân nào gây ra bệnh này? Chúng ta biết rằng là có nhiều người vẫn khỏe mạnh, tự nhiên trong vòng 4-5 tháng thôi đi chụp hình, các bác sĩ nói phổi có vấn đề, chụp lại 2-3 lần nữa nói bị ung thư phổi rồi. Và họ ngỡ ngàng, không biết tại sao. Thì thường thường đó, những cái nguyên nhân gây ra bệnh hoặc là gây ra cái tiến trình có thể làm cho chúng ta bị ung thư phổi, việc đầu tiên vẫn là làm việc quá sức, mà chúng tôi gọi là lao lực. Lao tâm quá sức quý vị vẫn có thể bị. Ngoài cái vấn đề này ra, do hít thở không khí, do cái môi trường chúng ta sống, cái môi trường chúng ta làm việc. Trong cái vấn đề làm việc, quý vị làm ở những cái nơi mà nó có quá nhiều những cái hóa chất, hàng ngày chúng ta có thể hít không khí, hóa chất nó bay trong không khí quý vị hít vào, qua cái hệ thống hô hấp chúng ta. Hóa chất này nó có thể thấu qua làn da, mình gọi là những độc tố, nó đi vào trong máu chúng ta. Những cái người mà làm trong những cái vùng mà chúng ta nói rằng là có nhiều hóa chất, chẳng hạn như là những cái nhà máy lọc dầu, nhà máy than đá, nhà máy làm bột, nhà máy thuộc da, tất cả những cái này đều nguy hiểm. Và ngay cả bây giờ chúng ta làm trong những cái phòng mà có nhiều cái mùi liquid nó bốc lên, có nhiều người chịu được, có nhiều người không chịu được, đều gây ra cái tình trạng, đều là những cái mầm mống mà có thể đến tình trạng ung thư phổi. Cho nên chúng tôi vẫn khuyên là chúng ta đang làm việc, đang khỏe mạnh, nếu bây giờ chúng tôi dùng cái từ là chức năng phổi bị yếu thôi, quý vị tự nhiên thấy mình có những cơn ho lạ, tự nhiên mình thấy mình cứ vô phòng làm việc là mình bị ngộp, khó thở chẳng hạn như vậy, rồi bắt đầu ho, có nhiều khi ho chỉ có tiếng thôi chứ không có đàm, có nhiều khi ho được chút đàm, có nhiều khi bắt đầu ho khò khè, hoặc là có những cảm giác mà nó, mình dùng là nó tích cái ngực, nó ứ lại đó, thì chúng tôi khuyên là gặp các bác sĩ ngay và chúng ta tìm một cái cách nào đó chữa trị. Nhưng mà riêng những quý vị như tôi vừa trình bày, chúng ta phân định được từ những cơn ho lạ, chúng ta biết được mình bị bệnh suyễn chẳng hạn như vậy, chúng ta bị những cái bệnh như tôi vừa trình bày, nhất là chúng ta làm trong những cái vùng mà mình gọi là những cái vùng có những cái loại hóa chất nhiều quá, tự nhiên chúng ta thấy mình mệt, mình bị ngộp, thì chúng tôi vẫn khuyên là sử dụng dược thảo lân tonic ngay. Bởi vì ngoài cái những cái dược vị ở trong đó nó có thể giúp cho chúng ta làm tan đàm đi, thì tự nhiên cái đường airway chúng ta nó thông, nó giúp cho chúng ta đẩy những cái độc tố ở trong phổi ra, nó giúp cho phế nang làm việc mạnh hơn, nhất là nó giúp cho những cái alveoli của chúng ta đang bị cái tình trạng mình gọi là bị sơ hóa, bị chai cứng, thì thì từ từ nó mềm trở lại, để nó có cái trình độ độ đàn hồi giãn ra, thì tự nhiên chúng ta hít thở mạnh hơn. Và cuối cùng nữa quý vị phải tập thở để giúp cho những cái alveoli này nó căng ra, nó trở lại cái tình trạng đàn hồi, thì chúng ta mới giúp cho cái phổi của mình nó khỏe được và mới trở lại bình thường được. Chứ còn không thì cứ mỗi một ngày quý vị biết rằng là những người bị bệnh phổi, người nào cũng vậy, lất phất lơ phơ, người càng ngày càng yếu đi, thở không được, da bắt đầu bị tái, bị trắng, bị sạm lại. Và cuối cùng thì quý vị phải vào nhà thương. Và những cái tiến trình chữa trị các bác sĩ đương nhiên phải làm thôi, nhưng mà 10 người thì hết 8 người phải dùng cái support, cái hệ thống có oxygen để giúp cho chúng ta thở, thì chúng ta thấy rằng là cái sự việc cơ thể của chúng ta càng ngày nó càng yếu đuối đi thôi. Cho nên lâm tô nít bỏ phổi vẫn là cái loại dược thảo mà chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay, giúp cho chúng ta những bệnh trạng liên quan đến vấn đề hệ thống hô hấp, liên quan đến phổi của chúng ta. Vâng, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Công Hiền với những thông tin rất là bổ ích vừa rồi với cái dược thảo số 12. Quý vị nào mà có những cái triệu chứng giống như bác sĩ Nguyễn Công Hiền vừa gửi quý vị những cái thông tin đó, thì quý vị nên tìm mua cho bằng được thuốc trị, không phải là thuốc trị xỉn, mà đây là thuốc để mà có thể bảo vệ được lá phổi của quý vị, cũng như có thể ngăn ngừa được những cái căn bệnh xỉn tái phát trở lại của quý vị. Số 12, quý vị có thể đến những cái đại lý gần nhà nhất. Và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Công Hiền với những cái thông tin vừa rồi, và xin bác sĩ Nguyễn Công Hiền gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tuấn, cảm ơn tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tuấn và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.